ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các anh chị, trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay, chúng tôi kính gửi đến các anh chị đề tài thiền cho người bận rộn. Thực tập thiền đối với đạo Phật là một trong những nhu cầu mà sự trải nghiệm đó sẽ giúp cho chúng ta giải phóng các căng thẳng về cảm xúc và những sức ép trong sinh hoạt thường nhật. Mặt khác, thiền còn hỗ trợ để tăng trưởng các sức khỏe từ thể chất cho đến tinh thần. Nhờ đó hiệu quả kinh tế và hiệu quả cho tất cả những nỗ lực đầu tư được đảm bảo. Thiền được Phật giáo quan niệm như là thực phẩm để ăn, nước để giải khát, áo quần để trang sức và không khí để thở. Có nghĩa là nó thiết thân và cần thiết đến cái chất lượng hạnh phúc mà mỗi người trong chúng ta cần phải có. Gọi thiền cho người bận rộn là vì á, các thành phần bận rộn về trí óc và tay chân sẽ không có nhiều thời gian để thực tập thiền như là người xuất gia tại các chùa, vốn được xem là người vô sự. Toàn bộ thời gian gần như là dành cho việc thực tập chuyển hóa, làm các Phật sự và độ sinh thôi. Đang khi người bận rộn đó, ngoài cái trách vụ gia đình trong mối tương quan cha mẹ con cái, anh chị em, người thân huyết thống, vợ và chồng, còn có cái tương quan xã hội, chủ lao động và công dân, quốc gia và công dân, rồi thầy giáo và học trò và các tương quan khác. Cho nên thời gian mà người tại gia đó có thể dành cho cái nhu cầu chất lượng hạnh phúc trong cuộc sống đó, là ít hơn những người xuất gia. Gọi là người bận rộn là chúng tôi ám chỉ cho giới doanh nghiệp, giới chính trị, giới công dân và mọi thành phần trong xã hội. Những ai có công việc làm đều phải bận rộn hết, ít nhất là 8 giờ ở công sở, trung bình là 1 giờ từ nhà đến công sở và trở về, và mất hết mấy giờ để bận rộn với tình yêu, hạnh phúc đối với những người thân, người thương trong gia đình. Rồi 8 tiếng và tối thiểu phải 6 tiếng để ngủ, thì gần như là 24 giờ trong một ngày đó chúng ta bị quăng quật bởi những cái sinh hoạt như vừa nêu. Cái thời gian còn lại cho cái chất lượng của hạnh phúc đó là quá ít đi. Thấy rõ được cái nhu cầu của thực tập thiền cho hạnh phúc của cá nhân và gia đình đó, dầu có bận rộn cỡ nào chúng ta cũng có thể quản trị được thời gian. Mà quản trị thời gian nó là một nghệ thuật. Chứ nhất nó đòi hỏi đến cái nhận thức đâu là công việc cần và làm ở mức độ nào trong không gian nào, thời gian nào là đủ. Và nếu hơn như thế là dư thừa, yếu hơn như thế là chưa hội tụ, chưa đủ các cái điều kiện cần thiết, thì lúc đó chúng ta sẽ hoạch định thời gian một cách rất là sát sao. Cho nên câu nói tôi bận rộn quá không có thời gian cho thiền là những lời biện hộ thiếu khôn ngoan mà con người có thể có. Những hướng dẫn sau đây nó mang tính cách rất là vỡ lòng cho những người thực tập thiền ở giai đoạn bắt đầu và quá bận rộn với công việc hàng ngày. Vấn đề 1, đó là cách thế ngồi. Ngồi thiền tối kỵ nhất là sử dụng cái bồ đoàn mà cái độ bằng phẳng của nó không có. Bồ đoàn là một cái dụng cụ tròn và cao, chẳng hạn như dụng cụ như thế này, cái độ thụ nó rất là nhiều. Người thực tập ở mức độ đầu á thì thấy nó bình thường và không có những cái chứng bệnh như là bệnh trĩ, đau dưới xương khớp, thoát vị đĩa đệm, rồi mỏi, nhức, tê. Thì việc ngồi lâu trên một dụng cụ cao như thế này được xem là bình thường. Nhưng mà đối với những người có những chứng bệnh vừa nêu đó, chúng ta trải nghiệm được cái cảm giác khổ thọ, tức đau nhức do sử dụng sai cái dụng cụ đó, sẽ làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm, vốn là yếu tố rất quan trọng của việc ngồi thiền. Tại vì ý thức lúc đó nó tập trung và vướng bận vào cái cảm giác và đối phó với cảm giác khó chịu đó. Thời Đức Phật đó thì Ngài sử dụng cỏ cu sa, người Việt Nam thường dịch là cỏ cát tường, và cái độ dày của nó khoảng chừng 2 cm thôi. Và cũng nhờ cái đống cỏ của lão già làng ở làng Suyata mà Đức Phật đã ngồi một cách im ái dưới cội bồ đề suốt 49 ngày bất động, và làm đúng thì giống như cái tọa cụ mà các anh chị đang ngồi đó. Bề ngang và rộng của nó bằng với cái khoảng cách của 2 cái đầu gối, và độ dày của nó tối đa là khoảng 3-4 cm là vừa. Tránh tình trạng thụng, vì thụng nó dẫn đến đau nhất. Tránh tình trạng quá cứng, vì quá cứng lại dẫn đến đau nhất nhiều hơn. Nó vừa phải để chúng ta khỏi phải bận tâm về các cảm giác và sự đối phó về nó. Tư thế ngồi đó thì chúng ta phải lưu tâm là đỉnh đầu, cổ, xương cùng và 2 cái đùi của chúng ta đó, nó phải tạo ra một cái thế là 90 độ với nhau. Và ngồi thẳng như thế này nó giống như cái cấu trúc của một bức tường. Thẳng tắp như vậy, thẻ gạch trên nương vào thẻ gạch dưới nâng thẻ gạch trên, và nói cách giữa chúng là lớp xi măng. Cho nên tường dầu có mỏng nhưng mà trải qua hàng trăm năm, có nhiều công trình tốt có thể hàng nghìn năm vẫn đứng vững. Vì đó tránh tình trạng ngồi gù xuống như thế này, hoặc là quá ưỡn cái cổ ra phía trước, hay là khum cái cổ xuống, hay là gồng cái tư thế cứng đơ cứng nhắc. Vì như thế nó làm cho cơ thể trở nên căng thẳng và mệt mỏi, đang khi bản chất của thiền là thư giãn thân. Trên cơ sở đó, để giúp cho chúng ta có được cái tiến trình buông thư, tức là thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, an lạc ở trong cảm xúc và thái độ sống của chúng ta. Tầm mắt nhìn của người thực tập thiền đó, lấy cái sống mũi làm chuẩn và đưa ta tới phía trước khoảng 1 tấc. Như vậy là mắt chúng ta sẽ khép lại hơn 1/3 chút xíu. Đừng mở quá to như thế này. Thì mở quá to đó thì cái tầm nhìn nó quá rộng, và do đó mắt chúng ta sẽ làm cho tâm bị phân tâm theo các đối vật và nó hướng về. Còn khép cả 2 mắt lại đó thì nó dễ tạo ra cái chất an thần, và do đó cảm giác buồn ngủ dễ dàng xuất hiện. Do đó mở hơn 1/3 tầm mắt thì chúng ta giữ được trạng thái trung dung, để cho nó khỏi phải vọng tưởng về đối vật phía trước, nhưng mà nó cũng không có chìm vào trong cái cảm giác bên trong. Hai tay đó thì các anh chị có thể để thoải mái, lòng bàn tay phải thì úp lên trên đầu gối phải, lòng bàn tay trái thì úp lên đầu gối trái. Hoặc quá trình thực tập quen á, thì các anh chị có thể để hai lòng bàn tay nâng đỡ lẫn nhau và để ở trước rốn. Và dĩ nhiên tư thế này nó chỉ thích hợp cho những cái thời khóa thiền ngắn, nửa tiếng đến một giờ. Còn quá lâu á thì nó có thể dễ dẫn đến cái tình trạng là bị căng thẳng cái cơ tay, do chúng ta giữ trong cái tư thế này nó phải gập. Đối với những bậc tâm linh có trình độ kinh nghiệm sâu sắc đó, thì việc để như thế nó vẫn thư giãn, chẳng hạn như Đức Phật và nhiều vị cao tăng. Còn chúng ta thực tập không quen thì cứ để đầu gối cho nó có một cái điểm dựa, và nhờ vậy đó ta khỏi phải bận tâm vào cái cảm giác đối phó với cái cơ thể do cái trạng thái không thoải mái xuất hiện trong quá trình thực tập. Những người dương vào những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp nói chung và nặng hơn là thoát vị đi niệm á, thì đang trong tư thế ngồi không nhất thiết phải ngồi xếp bằng, vì ngồi xếp bằng á chúng ta không có cảm giác thoải mái nữa. Thế các anh chị có thể tìm mua một cái loại ghế mà cái lưng dựa và cái mặt bằng ngồi của nó tạo thành là 90 độ. Chúng ta áp dựa cái thân lưng vào trong cái thành ghế vẫn sao, không có trở ngại gì hết á. Trong các kinh Đức Phật không hề nói rằng là phải ngồi trong tư thế hoa sen thì mới gọi là ngồi thiền. Dĩ nhiên ngồi trong tư thế hoa sen là tốt nhất về cái cấu trúc cơ thể, nó tạo ra sự vận hành của khí, hơi thở, sự điều hòa thân và tâm. Nhưng đối với các bệnh nhân á, thì ta có thể sử dụng hỗ trợ của ghế. Còn đối với các xứ lạnh á, thì nơi đầu gối, khuỷu tay, cổ là những vùng nhạy cảm và rút cái khí ẩm bên ngoài vào trong cơ thể, cho nên sau thời gian ngồi nó có thể làm cho mình nó là quá lạnh, và khi quá lạnh rồi đó, cái cảm giác nó trở thành là khổ thọ, do đó ta không thể nào đạt được chánh niệm trong thực tập. Thì lúc đó các anh chị có thể sử dụng một cái dụng cụ mai đo bằng cái khoảng cách hai đầu gối chúng ta với một cái độ dày giống như là cái khăn lông đó, để chúng ta bọc qua hai cái đầu gối và giữ trạng thái như thế, nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được cái thân nhiệt điều hòa, và do đó tiến trình thực tập thiền đó mới có thể đạt được ở mức độ tốt nhất. Cho nên về khí hậu ta tránh ngồi ở trong một phòng quá lạnh hoặc là quá nực, cho nên cái không gian phải thoáng mát, nhẹ nhàng, thư thái để chúng ta khỏi phải bận tâm vào những cái cảm giác xuất hiện trên thân. 2. Điều hòa hơi thở là trọng tâm của thiền. Đánh rơi ý niệm về hơi thở đó, chúng ta giống như một người sống mà không trải nghiệm được hạnh phúc của chất lượng sống. Hãy thử quan sát một trẻ em đang trong tư thế ngủ đó, thì các cơ và sự giãn nở của cơ đó trên cơ thể khi hơi thở ra và vào thể hiện rất rõ. Hơi thở vào đến tim thì cái vùng ngực á to lên, và đến bụng thì phụng lớn hơn, xuống đến đan điền giãn nở ra, và khi hơi thở ra bên ngoài thì những cái chỗ đó nó xẹp xuống, cứ phình lên xẹp xuống, phình lên xẹp xuống. Và như vậy đó, trẻ em từ 16 tuổi trở xuống và những ai không bận tâm nhiều với những cái gì đó thuộc về nỗi lo sẽ có cơ hội thở một cách trọn vẹn và đầy đủ trong giấc ngủ. Áp dụng cùng thói quen đó trong cái thời khóa thực tập á, thì cái trữ lượng khí được đưa vào trong cơ thể sẽ được xem là đầy đủ nhất, và do đó nó sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể làm cho máu được tươi nhuận, các tế bào được làm mới, neuron thần kinh được kích thích, và do vậy đó, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái sẽ làm cho chúng ta cảm thấy đó thoải mái vô cùng. Và đây chính là nền tảng của sự buông thư. Thực tập thiền qua việc làm chủ hơi thở, ta có thể chia hơi thở thành là 4 thì. Thì 1 là hít một cái hơi thật là dài bằng với cái khả năng chịu đựng của từng cơ thể, vốn lệ thuộc vào sức khỏe và giới tính, tuổi thọ của từng người. Ví dụ như một hơi của ta đó là 10 giây, các anh chị có thể hít đúng 10 giây chứ đừng ráng thành 11, 12. Vì thế nó sẽ tạo ra một cái ức chế, mà ức chế là đánh mất chánh niệm. Thì thứ hai đó là giữ cái thanh khí đó ở trong vùng bụng đái bằng 1/4 với chiều dài hơi thở được hít vào ở thì 1. Ví dụ mình hít vào là 10 giây thì giữ lại nó là 2 giây rưỡi hoặc 3 giây, để cho khí nó đủ cái thời gian cần thiết vận hành trong cơ thể, nó mới tác động một cách tích cực đến cái hệ tuần hoàn tiêu hóa và quá trình trao đổi chất trên toàn thân. Thì 3, thở hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, không đè nén ức chế nó, cũng bằng với cái chiều dài của thì 1, đó là lúc hít vào. Thì 4, giữ cái trạng thái sau khi thở ra bằng với cái thời lượng của nhịp nghỉ khi thở vào, đó là cũng khoảng là 1/4 của chiều dài thở ra hoặc là thở vào. Như vậy là ta thêm 2 cái thì, tức là 2 cái nhịp ngừng giữa cái thời gian thở vào và thời gian thở ra. Và làm như thế thì cái quá trình thay đổi tích cực ở trên cơ thể sẽ tạo ra rất nhiều các phản ứng hóc môn mà theo các nhà khoa học hàng đầu của thế giới hiện nay đó, vốn nó có thể sản xuất ra những cái chất tố an thần, giảm đau, thư thái, bình an. Và những điều này đó nó cấu tạo thành cái chất lượng hạnh phúc. Do đó thực tập có bài bản và làm chủ được hơi thở như vừa nêu đó, thì cứ sau mỗi một lần thực tập đó, là ta được làm mới trên thân, làm mới trong tâm. Và đây là điều rất quan trọng. Ý thức của hành giả cần phải song hành với hơi thở, và chúng tôi tạm gọi đó là sự chung thủy của hơi thở và tâm. Ai ly dị tâm khỏi hơi thở, dầu chỉ là một thời gian ngắn, thì chánh niệm vốn là yếu tố tạo ra hạnh phúc của thiền sẽ không thể nào được đảm bảo. Do đó hơi thở vận hành ở chỗ nào, tâm phải song hành với nó ở chỗ đó, tức là làm chủ được cái sự ra vào của hơi thở, thì cái đó được xem là làm chủ được thiền, và biến hơi thở trở thành một trong những đối tượng để tâm được đặt lên trên. Nhờ đó trong cùng một thời gian đấy, tâm không có cơ hội để bám víu vào các đối tượng trần cảnh khác. Đây được gọi là nghệ thuật thay thế tích cực, tức là thay thế cái đối vật của tâm bằng hơi thở, để cho tâm khỏi phải văn du chỗ này chỗ nọ, nơi này nơi kia, rồi những kỷ niệm trong quá khứ bao gồm vui buồn lẫn lộn, rồi những cái truy vọng về tương lai mà vốn nó không có yếu tố nhân quả về hiện thực. Và nhờ đó ta mới tập trung một cách trọn vẹn vào chánh niệm ở giây phút hiện tiền này. 3, yếu tố chánh niệm. Trong tiếng Anh, chánh niệm được dịch là mindfulness, là một danh từ. Mindful là một tính từ, tức là tâm ta đầy ắp đối vật tích cực, để nhờ đó, đó cái năng lượng hạnh phúc đó, nó được tái tạo liên tục và duy trì trong cơ thể. Người Việt Nam xa xưa đã ảnh hưởng Phật giáo, có những câu dạy rất là ấn tượng: học ăn, học nói, học gối, học mở. Nhưng mà có điều là cái phạm vi ứng dụng của nó quá hạn hẹp đi, dành cho chị em phụ nữ. Nhất là khi làm dâu hoặc là lo việc hiếu thảo trong gia đình, thì chúng ta ý tứ về ăn, nói, rồi nấu nướng, làm việc, giao tế trong nhà, ngoài phố sẽ làm cho cha mẹ ruột, cha mẹ chồng được hạnh phúc, nhờ đó mình cũng được hạnh phúc theo. Thực ra đó thì nghệ thuật học ăn, học nói, học có mở nên áp dụng cho mọi thành phần và mọi lứa tuổi. Và đây chính là nền tảng của chánh niệm. Chánh niệm cần phải được thực tập trong bốn tư thế: đi, đứng, nằm và ngồi. Ngồi là dễ thực hiện nhất, tại vì lúc đó đó chúng ta có một cái không gian riêng với những sự chuẩn bị cần thiết, không khí thoải mái, thoáng mát, rồi các đối vật xung quanh không có gì để phải bận tâm, mọi công việc chúng ta đã gạt qua một bên để cho tâm trọn vẹn với sự thực tập thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta không có thực tập hỗ trợ trong đi, đứng và nằm á, thì lúc ngồi đó nó trở về toàn là những ký ức của quá khứ hoặc là những cái vọng tưởng trong tương lai thôi. Do đó chánh niệm á, có thể được hiểu một cách đơn giản là đặt tâm trên một đối vật tích cực ngay trong thời điểm với một cái không gian cụ thể mà lúc đó ta cần phải làm việc này, và do vậy ta phải buông hết tất cả những việc khác hay là tương tự. Áp lực của tâm nhờ đó được giảm đi một cách tối đa. Vì ngộ nhận về các hiện tượng phân tâm học, có người cho rằng là trong cùng một thời điểm có thể nghĩ tưởng đến nhiều đối vật khác nhau. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Mỗi một cái thời gian nhỏ nhất tâm chỉ tiếp xúc với một đối vật, giống như một cái vòng tròn lăn trên một mặt phẳng, thì mỗi một đơn vị nhỏ thời gian này chỉ tiếp xúc với mặt phẳng đó theo một góc 90 độ thôi. Có điều là cái sự thay đổi của tâm nó quá nhanh chóng do thiếu chánh niệm. Ta lại có cảm giác rằng là cái đối vật trong cái giây 1 hay là đơn vị thời gian 1 với đối vật của thời gian 2 và đơn vị thời gian 3 vân 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 vốn khác nhau đó, lại vì quá ngắn nên được nghĩ tưởng là một với nhau. Cho nên mình nghĩ là mỗi một đơn vị thời gian ta có thể nghĩ được nhiều việc, thực tế là không. Để cho thấy là cái vọng niệm của con người như là một quán tín, nó đẩy con người tới hết vật này đến vật kia. Và do vậy chánh niệm là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta trong giờ nào thể hiện việc đó, trong không gian nào là công việc ấy, để cho chúng ta khỏi phải tự gây áp lực về thái độ, cảm xúc trên thân hoặc là trên tâm, hoặc bao gồm cả hai. Ví dụ như đang khi tại công sở 8 giờ hành chánh đó mà ai nghĩ đến cái việc gia đình là thiếu chánh niệm, nghĩ đến việc xã hội, nghĩ đến cái việc ở đâu đó ngoài cái công việc mà mình đang cần phải làm, thì người đó không thể hiện được chánh niệm. Và như vậy cái hiệu quả và hiệu suất của kinh tế sẽ bị giảm thiểu, các rủi ro trong lao động, các tai nạn trong giao thông, các cái biến cố trong cuộc đời có thể có mặt do sự thiếu chánh niệm này. Và khi về tới nhà đó, ai mà mang công việc của công sở về, dầu là phát xuất từ cái tâm trách nhiệm và cam kết, được xem là hủy hoại chánh niệm mà vốn dĩ rất cần thiết để tạo dựng cái mái ấm hạnh phúc gia đình. Chị phụ nữ thì thường có thói quen dướng về cảm xúc đó, mang tất cả mọi thứ ở trên bàn cơm. Chuyện trong nhà ngoài phố mình cũng có thể kể ra trên mâm cơm. Hoặc là những ông chồng mà bị chấp mắt đó, thì mang cái phiền não, rồi căng thẳng, mệt mỏi ở cơ quan về để cho vợ và con mình lãnh đủ. Thì đó, trên mâm cơm đó, chị nhớ đến cơm, ăn, nhai, nuốt. Và muốn như thế đó thì ta phải tắt điện thoại di động hoặc chỉnh sang chế độ rung, tắt điện thoại bàn để khỏi phải bận tâm về những cái giao dịch mà nó vốn không cần thiết cho cái việc ăn. Tức là giờ nào việc ấy là nền tảng của chánh niệm. Và dĩ nhiên cái việc mà giờ làm việc đó nếu thiếu nghệ thuật á, cũng có thể dẫn đến sự chấp trước vào nó. Thì đó phải làm sao thể hiện chánh niệm một cách khéo léo để chúng ta duy trì được hạnh phúc. Nền văn hóa Việt Nam dựa trên mái ấm hạnh phúc gia đình, và cái mâm cơm gia đình là rất cần thiết. Do đó trong thời gian ăn á, thì đừng có bàn đến cái chuyện giao dịch, làm ăn, kinh tế, vướng bận, nợ nần, v.v. Tất cả phải gạt qua một bên hết. Tương tự, đối với giờ ngủ, chỉ còn cái hơi thở, là tư thế, quán tưởng tích cực để cho giấc ngủ được diễn ra nhanh hơn. Mọi suy nghĩ, ký ức, nhớ tưởng phải dẹp qua một bên. Như vậy là chánh niệm được xem là sự làm chủ tâm trong một không gian, và cái công việc được diễn ra trên thân và trong tâm phải là thế, chứ ta không nên đính kèm thêm một cái gì khác. Đó là tính trách nhiệm dẫn đến sự chuyên môn dưới sự hỗ trợ của chánh niệm, giúp cho chúng ta thực tập được thiền một cách có hiệu quả. 4. Đối tượng thực tập thiền. Đối tượng đây tức là những cái đối vật trong tâm mà con người có khuynh hướng nghĩ tưởng như là một bản năng, như là một thói quen, như là một quán tính, hoặc là như là một sự tập tành. Thì thông thường tâm của con người không bao giờ bị trống rỗng, lúc nào nó cũng có một cái gì đó để lắp vào. Người không có công việc làm, rảnh ra 100%, vẫn là người mà lúc nào tâm cũng có một vướng bận nào đó. Tại vì cái hình ảnh vướng bận trong tâm chúng ta không có thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, nhưng mà nó vẫn hiện hữu như là một thực tại. Do đó Đức Phật nêu ra 4 đối vật chính mà tất cả chúng ta cần phải lưu ý để trong một thời gian thực tập thiền, dù là dài hay ngắn, có được kết quả. Và đây là cái phần thực tập rất căn bản. 4 đối vật đó được chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 là thân, nhóm 2 là tâm. Tâm gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 là cảm xúc, phương diện 2 đó là cái phạm trù của tâm, và phương diện 3 đó là những cái hình ảnh được tiếp xúc trong quá khứ, hoặc là trải nghiệm ở hiện tại, hay là ta mơ tưởng đến tương lai. Và việc làm chủ được 3 phương diện của tâm nó sẽ giúp cho chúng ta thể đạt được chánh niệm một cách trọn vẹn nhất. Đối với thân, Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ thân là một tổ hợp mà việc hình thành lên nó gồm có nhiều yếu tố. Ngay lúc mà chúng ta còn trong bụng mẹ đó, thì những yếu tố là tinh cha, trứng mẹ và các nguyên lý chất năng, chất nóng, chất lỏng, chất vận động và chất rắn. Nhờ vào cái sự hỗ trợ của 4 yếu tố này, cơm, ăn, thực phẩm được truyền qua cái nhau của người mẹ mà chúng ta được hình thành. Sau trung bình trên 10 ngày chúng ta trở thành một cậu bé, cô bé, và nuôi dưỡng bởi vật thực, chúng ta trở thành một người lớn, sống thêm vài chục năm trên cõi đời. Việc nhận thức tính tổ hợp của thân sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ rằng nó không phải là một cái gì đó thường hằng bất biến, mà thông thường chúng ta có thói quen suy nghĩ như thế. Cho nên khi một nỗi đau bao gồm các bệnh và tai nạn xuất hiện trên thân á, chúng ta đánh đồng cái phần bị thiệt thòi trên thân đó là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, cho nên nỗi đau đó nó bắt đầu có mặt ở trên thân. Mặc dù về phương diện luật pháp và dân sự đó, cơ thể này mình chịu trách nhiệm, làm tốt thì mình hưởng, làm xấu thì mình phải đền tội trước luật pháp, hoặc là bị những cái phân biệt đối xử về xã hội bao gồm những lời đàm tiếu, phê bình, chỉ trích, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nghĩ tưởng rằng nó là của mình vĩnh hằng. Tức là chứng mẹ là thuộc về yếu tố khác, không phải là tự chính mình tạo ra, không ai tạo ra sự sống cho mình. Mình phải nương vào những yếu tố xung quanh, có trước đó, hoặc là có cùng thời, hoặc bao gồm cả hai. Yếu tố nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ nỗi đau cảm xúc trên thân rất dễ. Mỗi khi nó xuất hiện với chúng ta, dầu phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào hay là hậu quả từ một biến cố gì, ta vượt qua rất nhanh. Vì biết rất rõ là không nên duy trì cái cảm giác khổ đau trên thân, vì vốn nó không phải là của tôi vĩnh hằng. Cho nên nó có, ta nhận diện rồi vượt qua. Một phương diện khác của quán tưởng thân đó là nghĩ rằng nó bị lệ thuộc vào tâm, hay là nó cùng phối hợp với tâm tạo thành các thói quen, mà bản chất thói quen nào cũng dẫn đến nhiều hệ lụy và lệ thuộc. Cho nên chỉ giữ lại các thói quen tích cực liên hệ đến thân, còn những thói quen tiêu cực bị vướng bận, bị hệ lụy thì không nên tình nguyện nỗ lực gắn kết hay là tập tành để vướng vào. Ví dụ như các thói quen hút thuốc, uống rượu, bia, sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm cần sa, thuốc lắc, vân vân, thì những đó nó làm cho thân mình bị lệ thuộc, dẫn đến cảm giác giả dụi, bằng thần, mệt mỏi, cao có, đừ đẳng, rồi đến lúc chúng ta mất kiểm soát và phải trở thành trộm cắp, lừa đảo để có tiền đáp ứng cho những nhu cầu đó. Việc thấy rõ được cái mối liên hệ giữa thân và tâm đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt đối với thân và làm chủ tích cực đối với tâm. Đối với những người mà cái nhu cầu đời sống vật dục, tức là vật chất và hưởng thụ nó quá cao, thì việc quán tưởng thân trong lúc ngồi thiền á, cái Phật khuyên là thấy rõ được những yếu tố nhơ nhớp của nó, thường được gọi là thể trược, gồm có 36 yếu tố: tóc, lông, răng, móng, thịt, xương, máu, mủ, đàm, dải, phần, quế, vân vân, để chúng ta không có thói quen biến cái thằng này trở thành thượng đế như là thế giới hưởng thụ của phương Tây. Và người ta đã khai thác cái thân trở thành như là một cái dịch vụ và công nghệ để làm giàu. Việc chạy theo cái khuynh hướng sống như thế sẽ làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào thân rất là nhiều. Điều đó nó dẫn đến các thói quen như là đặt nặng về thời trang, rồi mẫu mã, rồi hưởng thụ con mắt để phục vụ cho nó, đi năm châu bốn bể cũng lại phục vụ cho cái thân này thôi. Và người thực tập như thế sẽ biết chi tiêu vào những việc đúng, còn những việc không đáng là chúng ta rất là biết tiết kiệm để cho các việc nghĩa khác. Làm chủ như thế thì người tại gia sẽ có thể đảm bảo được hạnh phúc một phần một chồng, sống chung thủy, không phải bị nỗi sợ hãi đe dọa, không bị những cái căng thẳng trong lời thị phi chi phối chúng ta. Cho nên là quán tưởng thân trong thời gian ngồi thì như thế sẽ giúp cho chúng ta điều phục được nhận thức và lối sống. B. Cảm xúc là khá phức tạp. Dòng cảm xúc theo Đức Phật thì gồm có 3 khuynh hướng. Khuynh hướng khổ đau bao gồm những cái đau nhức, những bất hạnh. Khuynh hướng hạnh phúc bao gồm những niềm vui giác quan, bao gồm những niềm vui nội tại, bao gồm các niềm vui tâm linh, những niềm vui về việc nghĩa, việc thiện. Và cảm giác trung tính, tức là nó lẳng lờ, không rõ là hoặc là khổ hoặc là hạnh phúc, và nó dễ dẫn đến cái trạng thái là lừ khừ, chần chừ, không dứt khoát, vân vân. Và đó là cái trạng thái si mê theo Đức Phật. Cảm xúc vui đó có thể dẫn đến sự tham đắm, và do vậy nó là con đẻ của tham. Cảm xúc khổ đó bao gồm bực dọc, cao có, giận dữ, nó thuộc về sân. Cảm giác trung tính nó thuộc về si. Và như vậy đó, gần như là chúng ta với tư cách là người phàm, hầu như là hoặc kẹt vào cái phản ứng cảm xúc của tham, hoặc dướng vào sân, hoặc là theo cái si, hoặc bao gồm cả hai hoặc cả ba. Thì quá trình thực tập thiền trong thời gian hoặc ngắn hoặc dài là làm sao để làm chủ được dòng cảm xúc này. Muốn như thế thì chúng ta phải theo dõi và thấy rõ được cái phản ứng cảm xúc khi chúng ta tiếp xúc với một người, một sự kiện, một công việc, một biến cố, một tổn thất hay là một niềm vui nào đó, và cố gắng làm sao đừng để cho cảm xúc nó lôi kéo mình, mà phải biến cái tư thế ngược lại, ta là chủ nhân của cảm xúc, muốn dừng là dừng được, Muốn chuyển hóa là thay thế được, muốn cho nó theo hướng tích cực là chúng ta có thể xu khiến được, chứ đừng để cho nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ. Muốn được như thế thì Đức Phật khuyên là khi đối diện trước những cái lời thị phi thì đừng có để cho tâm mình bị buồn, phải thấy rõ lời thị phi nó không có gì để phải bận tâm. Bản chất của lời thị phi đó nó không phản ánh đúng được cái thực chất của con người mình, bao gồm mà nhân cách, đạo đức, phẩm chất. Lời thị phi nó thường là những cái tâm lý chiến để làm cho mình hoang mang, sợ hãi, lo âu, sầu muộn, và đó là cái chiêu không đánh mà thắng. Kẹt vào nỗi đau do lời thị phi là một dại dột. Cho nên người tu học theo Phật phải có bản lĩnh thẳng tới phía trước, đừng vướng kẹt vào những điều như vừa nêu. Ta phải thấy rõ, nếu tôi không có, không phải là tác giả, không phải là nội dung của những gì được người khác mô tả về mình, thì tại sao mắc mớ gì mà tôi phải bận lòng về? Nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi những điều không như ý một cách rất là dễ dàng. Từ đó ta làm chủ được cái phản ứng về cảm xúc sân, bao gồm các sự bực tức, ganh tị, hờn ghen, khó chịu, và có thể vốn nếu không làm chủ dẫn đến sự giết người hoặc là các hành động khủng bố, rồi bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường và nhiều cái biến cố khác trong xã hội. Còn đối với những cái lời khen đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ. Nếu nội dung khen nó phù hợp với những gì chúng ta đã làm thì Ngài nói có gì đâu đáng mừng. Mình làm tốt thì được khen, đó là phản ứng của nhân quả. Cho nên vướng kẹt vào nó sẽ làm cho chúng ta ngủ quên chi chiến thắng, và do đó bị tụt hậu. Còn nếu như cái đức hạnh tốt đóng góp, nghĩ cái câu thường của mình nó không đáng và không bằng được nội dung của lời khen, thì lại càng không nên đáng mừng hụt, vì mình chưa thật sự xứng đáng. Cho nên ta không bị kẹt vào cái nỗi đam mê chấp vào cái chủ nghĩa thành quả. Do đó ta lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu để thăng hoa chính mình nhiều hơn, tiến bộ mình hơn, và làm cho chúng ta đạt được cái sự tin yêu của những đối tác, của những người thân, của những người thương. Do đó chúng ta sống bình dân, giản dị, hài hòa, gần gũi. Đó là yếu tố để chúng ta làm chủ được cái tham ái. Và trong tham ái, hưởng thụ tính dục là khó nhất. Thì đừng để cho tâm mình nó bị theo cái nỗi đam mê. Tại vì chúng ta cũng thấy rõ là người tại gia đó thì Đức Phật cho phép có quan hệ vợ chồng đúng người, đúng luật pháp, đúng đạo đức, để chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc và trân quý cái người mà mình chia sẻ hạnh phúc giác quan này đó, với tư cách là con người với nhau, chứ không phải sử dụng người đó như một công cụ hay là một phương tiện, một nỗi niềm dễ vui hoặc là một cái điều gì đó vì một mục đích gì đó. Nhờ đó chúng ta không bị lúng lút sâu ở trong cái chủ nghĩa hưởng thụ này, và ta sẽ có được cái thái độ là hài lòng và biết đủ đối với vợ chồng hợp pháp mà chúng ta đang có. Làm chủ được hai dòng cảm xúc khổ và hạnh phúc thì tự động chúng ta sẽ làm chủ được dòng cảm xúc trung tính. C. Quán tưởng về tâm. Đức Phật nêu ra các cặp phạm trù, mà phạm trù đó là gồm có hai cái nội dung đức tính đối lập: tâm tham đối lập với tâm buông xả, tâm sân đối lập với tâm hoan hỷ, tâm thiện đối lập với tâm ác, tâm tích cực đối lập với tâm tiêu cực. Và hầu như trong cuộc đời này nó có hàng trăm ngàn các cặp phạm trù tâm như thế. Chúng ta thường có khuynh hướng hoặc là đi về hướng tả, hoặc là đi về hướng hữu, đứng về một phe nào đó, phân ranh giới, tạo liên minh, chứ chúng ta không có được cái nhìn khách quan, độc lập để chúng ta có được sự tự chủ về phía mình. Và thế giới này nó có khuynh hướng là xui chúng ta đứng vào một cái thế để tạo thành sức mạnh. Dĩ nhiên đoàn kết là một sức mạnh, nhưng mà liên kết theo một cái nghĩa tiêu cực á, thì chúng ta sẽ đánh mất sức mạnh và bị trói buộc ở trong cái sức mạnh giả tạo đó. Do đó phải thấy rõ được các cái yếu tố của tâm, lúc nào nó đang giả dụi, bằng thần, mệt mỏi, chán nản, tiêu vọng, để chúng ta không theo nó, không tiếp tục nuôi dưỡng nó và hướng dẫn nó quay trở về với những yếu tố tích cực. Còn yếu tố tích cực của tâm thì phải duy trì, phát huy. liên tưởng. Và về điều này thì Đức Phật dạy trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Ngài đưa ra một cái ẩn dụ rất là hay. Mỗi buổi sáng đó, thanh niên, thanh nữ trước khi đi làm đó là trang điểm nè, rồi nhìn vào trong gương, làm cho gương mặt mình rạng rỡ hơn, nét đẹp tao nhã hơn, ấn tượng hơn. Một mặt nó tạo ra sự tự tin, mặt khác tạo ra sự sang trọng, quý phái, để chúng ta thông qua đó đó có thể có được những cái giao dịch thành công trong công ăn việc làm. Thì Ngài nói cũng tương tự như thế, nếu mình biết sử dụng cái gương nhân cách để soi chính bản thân mình, xem thói hư tật xấu trong lời ăn, tiếng nói, giao dịch, ứng xử, lối sống có làm ai phiền muộn hay không. Nếu có thì phải xem nó như là một cái vết tàn nhang, vết dơ hay là cái bục mụn á, chúng ta cần phải làm đẹp nó, sửa chữa nó, khắc phục nó. Thì sư Nhất Hạnh thì hướng dẫn cái nghệ thuật làm chủ tâm bằng quán tưởng tích cực. Thiền sư Thanh Từ đó thì hướng dẫn cái làm chủ tâm bằng cách là biết vọng không theo. Cái đóng góp của thiền sư Thanh Từ là thêm hai chữ không theo để giải thích cái tiến trình biết vọng, tức là biết những cái đặc tính tiêu cực của tâm để chúng ta dừng đúng. Và trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, bài kinh chính yếu về phương pháp thực tập thiền, thì Phật nói vọng là một yếu tố đối lập lại với trên, do đó cái tâm vọng cần phải vượt qua. Việc thực tập cần phải thấy rõ được đâu là những yếu tố tâm tiêu cực để chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng nó bằng bất cứ một loại thực phẩm nào. Muốn như vậy thì các anh chị cần phải lưu tâm, đang buồn do thất tình mà nghe nhạc thất tình là chết sớm, là tiêu vọng sớm, là trầm cảm sớm. Như vậy là chúng ta đang vô tình hoặc cố ý nạp thêm các thực phẩm khổ đau cho nó. Còn đang có lòng tham mà mình lại giao du với những kẻ xấu, đến những cái môi trường mà nó dẫn đến những cái niềm đam mê không chân chính, thì chúng ta đang tiếp tục nuôi dưỡng nó, rồi lại bị lệ thuộc vào nó. Cho nên phải biết dừng liền ngay lập tức, làm chủ soi gương nhân cách. Tương tự đối với những cái tâm lý tiêu cực còn lại. D. Các đối tượng trong tâm bao gồm các hình ảnh trong quá khứ, kỷ niệm vui và buồn đã qua, thành công và thất bại, và những cái kỳ vọng trong tương lai. Nghệ thuật chánh niệm theo Đức Phật đó là lấy tâm đặt vào trong mấu chốt của hiện tại, theo chiều hướng tích cực để cho làm chủ được đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Mà thói thường á thì chúng ta lại có khuynh hướng hoặc là kiếp về quá khứ hoặc là lao về tương lai thôi. Mà trước cái buổi chia sẻ pháp thoại này thì các anh chị đọc được cái bài quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng rất là sâu sắc. Đó là cái phần thực tập chính yếu của thiền mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì trong cái đoạn vừa nêu đó, Đức Phật dạy chúng ta thấy rất rõ những cái yếu tố tiêu cực chối buộc tâm, đó là lòng tham, tâm sân, tâm si, hoài nghi, rồi những cái thành kiến, những cái nhận thức sai. Và đây là những kẻ đồng hành như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, chối buộc tâm vào trong nỗi khổ và niềm đau. Do đó ta phải vượt qua chúng một cách an toàn. Những điều đó nó thường để lại theo hai cái chiều hướng, hoặc là ấn tượng hoặc là nỗi ám ảnh. Ấn tượng về những cái thành công, hạnh phúc, tốt đẹp trong quá khứ sẽ tự động tạo ra cái chất nuối tiếc. Mà nuối tiếc nó sẽ tạo ra cái phản ứng hóc môn tiêu cực. Một mặt nó đốt cháy các năng lượng tích cực ở hiện tại, mặt khác nó làm cho chúng ta bị chìm sâu trong quá khứ, mà vốn bây giờ đó chỉ còn là một hình ảnh đẹp chứ không còn là một hiện thực nữa. Chúng ta có thói quen nói về cái thời hào quang, vàng son, thành công, đẹp đẽ, trai tráng, rạng rỡ, những gì mà mình tâm đắc nhất ở trong cuộc đời. Chứ tôi tạm gọi cái tuổi già đó là tuổi hồi đó hay tuổi hồi xưa. Phần lớn người về hưu 8 giờ công sở được chìm vào trong cái khoảng trống ở tại gia đình đó, sẽ làm họ kiết nhiều hơn. Ngồi xuống là kể ngày xưa tôi thế này, ngày trước tôi thế nọ ra. Đang khi cái cuộc sống nó diễn ra ở hiện tại thì họ lại không quan tâm, không có đặt để thời gian nhiều cho nó, chăm sóc nó, làm chủ nó. Và như thế là chúng ta sẽ nuôi cái trạng thái tiếc nuối vốn là một cái năng lượng tiêu cực, thiêu hủy toàn bộ các hạnh phúc đang có hiện tại. Và Đức Phật khuyên là hãy vẫy tay chào với các kỷ niệm đẹp. Nên như vậy không có nghĩa là chúng ta quên quá khứ, quên lịch sử. Đức Phật vẫn sử dụng nó trong những tình huống cần thiết. Vì Ngài khi giác ngộ có được ba cái tuệ giác, trong đó có tuệ giác là túc mệnh thông. Túc là quá khứ, mệnh là cuộc đời, thông là tuệ giác. Cái nhận thức này giúp cho Ngài biết rõ được cái kiếp gần nhất đến cái kiếp xa xưa nhất, hàng tỷ kiếp về trước, từ đại cương cho tới chi tiết không có sót một yếu tố nào. Nhưng mà Đức Phật chỉ sử dụng nó trong những lúc cần thiết để minh họa về nhân quả từ cái kinh nghiệm của bản thân, tức là một kinh nghiệm có thật, hơn là tự phịa ra một cái câu chuyện không có. Cái giá trị thuyết phục trong vấn đề dẫn dụ, hướng dẫn nó sẽ rất là khó. Cho nên khi cần thiết thì chúng ta sử dụng dữ liệu quá khứ để hướng dẫn con em, thế hệ đi sau, người đồng nghiệp hoặc là đối tác hay làm việc dưới trướng, vân vân. Còn nếu không phải vì những mục đích như thế, trong sự giáo dục và truyền giao, thì việc ký ức những cái ấn tượng đẹp trong quá khứ là một sai lầm và đốt cháy cái năng lượng hạnh phúc ở hiện tại. Phương thức thứ hai là nỗi ám ảnh, mà ám ảnh là tệ hại hơn cái cảm giác hạnh phúc nhiều. Ám ảnh nó phát xuất từ một nỗi đau liên hệ đến thân, một nỗi khổ liên hệ đến tâm, một bất hạnh, một tổn thất, một mất mát, một sự ruồng bỏ, hay là bao gồm nhiều cái tai ương tật ách theo cái hướng ba chìm bảy nổi, tám lên đên, hoặc là họa vô đơn chí, hầu như nó để là cái vết hằn rất là lâu và không dễ gì bị phai nhòa ở trong tâm. Thì người nào ký ức như thế sẽ biến mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai. Nếu ta ký ức nó ở lần hai, nếu ta ký ức nó lần 2000 thì ta trở thành nạn nhân lần thứ 2000, đang khi cái tính cách nạn nhân đó đã kết thúc ở quá khứ của 20 năm trước, 50 năm trước, 100 năm trước rồi. Và theo Đức Phật, ai ký ức về nỗi đau quá khứ là một sự lỗ lã. Mà đang khi với lối sống tốt và tích cực, ta xứng đáng để hưởng được cái hạnh phúc hiện tại, thì lại bị đánh mất và bỏ rơi. Phải lưu ý việc này để chúng ta đừng nên kể cái chuyện đau quá nhiều. Và quý bà, chị em phụ nữ thì bị dướng vào cảm xúc nhiều do ảnh hưởng từ cơ chế sinh học trên cơ thể. Bán cầu trái trong bộ não của người nữ chứa cảm xúc lớn và nhiều hơn là bán cầu phải lý tính. Là khi người nam á, bán cầu lý tính thì lớn hơn. Cho nên á, qua rồi họ thường quên, họ thường buông, đôi lúc họ thiếu trách nhiệm, họ vô tư. Và về phương diện tu tập thiền đó, thì người nam được thuận lợi hơn vì họ bị dướng kẹt vào cảm xúc. Còn người nữ đó, về cái cấu trúc và phản ứng hóc môn trên cơ thể là bị nhiều. Thì biết cách thực tập đó, thì chúng ta vượt qua nó một cách dễ dàng và an toàn. Do đó để rũ bỏ và quẩy tay trào với cái cảm xúc ám ảnh đó, thì phải nhận thức thế này: nỗi khổ niềm đau mà tôi đối diện chỉ là chuyện đã qua. Cái gì thuộc chuyện đã qua, tôi không dạy gì nuôi dưỡng nó cho đến hiện tại hoặc là kéo nó trong tương lai, vì nó không cần thiết và nó không phải là bản hạnh phúc của tôi. Phải niêm một quyết tâm cao độ như thế thì tự động chúng ta lại có được cái chất buông xả và có được yếu tố tha thứ, rộng lượng, bao dung. Và đây là những cái tố chất rất tích cực để nuôi dưỡng hạnh phúc của hiện tại. Cho nên thực tập thiền đúng, không có ký ức về quá khứ, sẽ làm cho con người chúng ta trở thành một nhân cách vĩ đại. Mặc dù mình có thể là nghèo, vai trò vị thế xã hội không là gì hết, sống một người bình dân, nhưng mà cái đức mà ta có nhờ thực tập thiền này nó rất là lớn. Do đó thiền không chỉ đơn giản là mang lại hạnh phúc trên cơ thể đâu, mà nó mang lại những cái sự nâng cao và thăng hoa nhân cách của con người. Ở một phương diện khác thì Đức Phật khuyên là không nên chạy theo tương lai. Và rất nhiều các anh chị sẽ thắc mắc, nghĩ rằng là nếu như tôi không có kế hoạch, không có những dự toán, không có những dự án, không có những hoạch định về thời gian biểu, về mọi thứ, thì làm sao tôi có thể thành công? Và nhà nho cũng đã từng có câu nếu không lo xa thì phải bị buồn gần. Tức là người nào thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm về chính mình, thiếu đặt để kế hoạch, à, đụng đâu làm đó, đụng đâu là giải quyết vấn đề đó, thì chắc chắn là không thất bại nhỏ thì cũng thất bại lớn thôi. Câu trả lời của Đức Phật là không hề rơi vào tình trạng như vừa nêu. Tại sao Đức Phật khuyên là không nên là lao theo tương lai? Vì Đức Phật thấy rất rõ đó, tương lai là thành quả tất yếu của hiện tại. Thay vì mình quá bận tâm về tương lai thì Đức Phật dạy là hãy đầu tư trọn vẹn chánh niệm ở hiện tại. Có được cái nhân thì quả tự động nó sẽ xuất hiện thôi. Và phần lớn là chúng ta sống theo cái tương lai theo cái cơ chế là duy lý hay là duy ý chí. Mà tuổi trẻ thì rơi vào hai cái khuynh hướng vừa nêu rất là phổ biến. Thì tương tự Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Thay vì mình muốn có 1 triệu con gà con để làm giàu từ cái công nghệ chăn nuôi này, tốt nhất là ta nên có các quả trứng gà có trống. Quả trứng gà là một yếu tố, nhưng mà nếu không có trống, chẳng hạn như gà công nghiệp, thì làm sao tạo ra con gà con? Chuyện đó không bao giờ có. Hoặc tôm mà chúng ta nuôi bình thường không thể tạo ra sanh đẻ được, có sanh đẻ nó cũng không lớn được, nó sẽ chết yểu, phải là con tôm giống. Như vậy cái con tôm giống là yếu tố nhân ở hiện tại để có được cái công nghệ nuôi tôm thành công trong tương lai. Ý Đức Phật muốn nói là ta phải nắm rõ đâu là nguyên nhân chính để dẫn đến hạnh phúc về phương diện tâm, để dẫn đến thành công về phương diện sự nghiệp, để dẫn đến cái chất liệu nhân cách về phương diện đạo đức. Thấy rõ được như thế thì việc đầu tư ít, nhưng nếu có phương pháp ta đạt được các thành quả rất nhiều. Bằng không á, suốt cả cuộc đời chúng ta chạy theo cái chủ nghĩa duy lý, chứ là tưởng tượng và đánh giá cao quá chính mình, mà cái dữ liệu hiện thực không có, cái khả năng hiện tại không có, nên cuối cùng chúng ta rơi vào sự tiêu vọng rất lớn. Mà dân gian thường nói là trèo cao té đau. Phật giáo giúp chúng ta mở theo giáo hoặc trèo cao thiếu nhân quả hiện tại là té đau, còn trèo cao mà dựa trên nhân quả hiện thực là sao té đau được, ta sẽ thăng qua cao. Nhân quả quyết định hết mọi thứ. Do đó khi có một hoạch định gì thì hoạch định đó phải mang tính hiện thực và khả thi, thì cái đó không được xem là đánh mất chánh niệm. Đức Phật chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm là Phật sự của Ngài. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, hai người đầu tiên mà Ngài hướng đến là hai vị thầy hướng dẫn thiền, mặc dù họ không giác ngộ được, Đức Phật đã từ bỏ họ để trở thành một nhà tâm linh độc lập. Nhưng mà cái ơn nghĩa dẫn dắt ban đầu đó rất là quan trọng, và Đức Phật tuyên bố cái học thuyết nhớ ơn và đền ơn như là một yếu tố xây dựng hạnh phúc xã hội trong tương quan giữa con người với con người. Do đó Ngài muốn hóa độ hai vị thầy của mình đạt được sự giác ngộ như chính bản thân mình. Đó là sự hoạch định tương lai chứ. Rất tiếc là hai vị thầy đó, một người đó thì qua đời trước 30 ngày, một người thì qua đời 7 ngày trước khi Đức Phật giác ngộ. Sau đó Đức Phật nghĩ tưởng đến 5 người bạn đồng tu, được gọi là 5 anh em Kiều Diệu Như đó, thì họ đã đi xa Ngài cách 250 cây số, và Ngài phải mất trung bình là 10 mấy ngày đường để đến đó hóa độ họ. Và để hoạch định thì chúng ta vẫn còn nhớ, trước khi quyết tâm tu khổ hạnh 6 năm thì Đức Phật đã hứa với vua Tằng Bà Sa La sau khi giác ngộ là về độ cho nhà vua trước. Nhưng Đức Phật trên thực tế đã không làm vậy, mà Đức Phật đã độ cho Gia Xá sau khi độ 5 anh em Kiều Diệu Như, là một thương gia lớn nhất lúc bây giờ. Và từ Gia Xá Ngài độ được 59 đại thương gia còn lại. 60 thương gia, tức là các đại gia lớn tầm dốc đã trở thành đệ tử Phật, thì ảnh hưởng trong các tương tác kinh tế vốn là bao tử của xã hội đó, sẽ làm cho những người đó hiểu được chất đạo, sống đạo đức hơn và giữ được cái đạo đức trong nghề nghiệp. Rồi Đức Phật trở về lại Ma Kiệt Đà gần Bồ Đề Đậu Tràng để độ ba anh em Ca Diếp, là vốn là ba nhà tâm linh vĩ đại nhất của Ấn Độ lúc đó. Sau khi độ xong ba anh em này thì Đức Phật đã có được 1200 các vị tu sĩ làm đệ tử rồi, vì 1100 mấy chục đệ tử của ba anh em Ca Diếp đã trở thành đệ tử của Ngài. Lúc ấy Đức Phật mới bắt đầu độ vua Tằng Bà Sa La, một hoạch định về tương lai rất rõ, nhưng mà khả năng hiện thực rất là cao, làm là đạt được. Thì cái đó nó không được gọi là đánh mất chánh niệm nha. Nó vẫn có bài bản, vẫn có công thức, vẫn có lộ trình, và tránh đi cái yếu tố gọi là duy lý và duy ý chí mà giới trẻ thường bị dướng kẹt vào. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải phân định sự khác biệt giữa cái chủ nghĩa hiện tại của Đức Phật với chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây vào những cái thập niên vào những cái thế kỷ 18, 19, 20. Hiện nay nó đang trở thành là lối sống khá phổ biến ở xứ sở của đời sống vật chất. Ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, còn sống còn hưởng thụ, chết ra sao thì cứ ra, chẳng cần phải bằng tâm. Đó là lối sống mà không khéo đó, nó sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi cái trách nhiệm và sự cam kết làm chủ bản thân mình. Và điều đó nó sẽ dẫn đến nhiều hiệu quả, hậu quả rất nghiêm trọng. Tức là đó là lối sống thiển cận, lối sống hệ lụy, lối sống vướng kẹt. Còn cái chủ nghĩa hiện tại đó là chúng ta có chánh niệm, mà chánh niệm là ý thức về cái tốt, cái tích cực, cái an lạc, cái hạnh phúc trên nền tảng nhân quả và khả năng thực hiện rất cao, và thực hiện là đạt được kết quả. Có thực tập là có kết quả liền, chứ không phải là chờ sau khi chết tái sanh vào cảnh giới an lành nào, hay là phải đi một cái nơi xa xôi nào mới đạt được. Ở tại chúng ta đang sống, dù đó là mấy nhà, hay là cái công ty, hay là chợ búa, ta phải đạt được an lạc đó, thì cái đó gọi là chánh niệm hiện tại. Đây là yếu tố rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Yếu tố cuối cùng, trong tiến trình là làm chủ thân qua tư thế ngồi, làm chủ hơi thở qua sự vận hành trên cơ thể, làm chủ được bốn đối vật trong tâm, thì hành giả đó cần phải thấy rõ đó là trong giai đoạn phát triển về đời sống thiền thì phải giữ cho cái tâm mình trở nên là chân không, tức là không bị vướng kẹt. Các đối vật tích cực như quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và cái niệm trong tâm cũng là một cái phương tiện để cho tâm đó nó dừng trụ lên trên một đối vật tốt, nhờ đó nó không bị vướng kẹt vào những đối vật xấu. Như khi mà thực tập cao thì ta không nên bị vướng kẹt vào bốn đối tượng hỗ trợ tích cực vừa nêu, mà ta có thể mở rộng cho rất nhiều các đối tượng khác. Ở trong thiền của Phật giáo Nguyên Thủy thì có 40 đối tượng, bao gồm ánh sáng, mặt trời, mặt trăng, màu sắc thì nó thích hợp với cái tâm của mình. Và trong Phật giáo Đại Thừa đó thì nó có đến hàng trăm các đối tượng quán chiếu khác nhau, mà hành giả Tịnh Độ Tông có thể lấy đó là danh hiệu Phật, lấy đó làm Đức Phật, hay là Hào Quang, hoặc là cái cảnh giới Tây Phương, hoặc là một cái gì đó, thì cũng đều được xem là các đối tượng quán tưởng của thiền. Và việc sử dụng đối tượng quán tưởng đó phải nên hiểu là một phương tiện, giống như là các cái tập cấp của thang. Muốn lên cái thềm thang cao hơn thì phải bỏ cái sự dướng dính vào cái thềm thang ở bên dưới. Muốn lên đến cái lầu 110 thì ta phải buông cái lầu 109. Đó là sự tiến triển và không bị vướng kẹt của mình. Cái đó được gọi trong Đạo Phật là buông xả, Upekha. Mà buông xả là trạng thái làm mới tâm, và nó giúp cho tâm đạt được sự thư giãn một cách trọn vẹn nhất và lớn nhất. Cho nên thực tập thiền mà thiếu buông xả thì không bao giờ thành công được. Do đó người nào nhớ dai là cũng là một trở ngại cho thiền. Giận dai, giận dài, dẫn đến giận dở là một cây gai của thiền định. Bởi vì cái dòng cảm xúc mình nó bị vướng kẹt vào cái hờn, cái giỏi, cái giận, cái tức, cái khó chịu, lấy đâu mà có chỗ chứa cho cái cảm giác hạnh phúc được. Thì nó phải buông. Mà muốn buông á thì chúng ta phải chấp nhận mọi thứ trên cuộc đời này là tương đối. Tuyệt đối với vấn đề là một sai lầm về nguyên tắc. Không có cái gì tuyệt đối cả. Khi mình chấp nhận được mọi thứ là tương đối đó thì chúng ta dễ dàng hoan hỷ với các thành quả mà đang khi mình nỗ lực đúng phương pháp rồi, làm hết tấm lòng rồi, tìm mọi cách để hỗ trợ cho thành công rồi mà vẫn không tạo ra một cái gì đó khác hơn thì quan hệ như thế. Chứ lúc đó mình tự dày vào lương tâm, giá mà tôi làm theo cái này thì hậu quả nó không phải như vậy. Những cái giá mà như thế nó làm cho mình mệt mỏi lắm, đổ lỗi, quy trách nhiệm, đổ thừa không phải là giải pháp. Và giải pháp là phải phân tích nguyên nhân tại sao nó dẫn đến thành quả như vậy, cả tốt lẫn xấu, để chúng ta khắc phục trong tương lai. Còn chìm vào trong cái thất bại của quá khứ á, là một sai lầm. B. Không cường điệu hóa. Cường điệu hóa là một thái độ sống tiêu cực, thường nó làm cho nỗi đau được gia tăng, chương phòng, giãn nở. Ví dụ như người có những chứng bệnh cảm xúc thì một nỗi đau nho nhỏ sẽ làm cho họ có cảm giác nó lớn. Chẳng hạn như Việt Nam mình nói câu nhà giàu đứt tai bằng ăn mài đổ ruột. Cái đứt tai của nhà giàu, đứt tai nhà nghèo đó, thực ra nó cũng là một cái động tác cắt do mình bất cẩn trong lúc mà chúng ta làm thực phẩm ở nhà bếp, hay là sử dụng giao cho các cái mục đích dân dụng, thiếu chánh niệm, thì cái ảnh hưởng máu nhỏ giọt xuống nó cũng chẳng bao nhiêu. Cái đau nhất thì người nào nó cũng đau giống như nhau thôi, vì cái cơ thể sinh học của mỗi người là gần giống nhau. Nhưng mà cái thái độ cảm giác quan trọng quá về chính mình sẽ làm cho nỗi đau chuông sình ra, giãn nở ra, phình to lớn hơn. Ai quan trọng quá về chính mình nhiều chừng nào thì nỗi đau đó có cảm giác là tỷ lệ thuận chừng ấy. Phải nhớ cái cấu trúc tâm lý này để chúng ta không có xích so với nỗi đau, không có nịnh bợ nỗi đau, và do đó nỗi đau nó sẽ được vượt qua một cách dễ dàng. Người có tâm cường điệu lúc nào nói trời ơi, ông trời tại sao không có mắt, tôi là một người lương thiện mà tại sao trên cuộc đời này bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trở ngại chú như đổ vô lên đầu tôi mà không đổ vô cho người khác. Thực ra người nào không khổ, người nào mà không gặp khó khăn, người nào không bị bệnh tật, có điều là người ta nói hay không nói, chia sẻ không chia sẻ, hoặc là giấu hay là cường điệu đó mà thôi. Có gì đâu mà phải đi cường điệu với nỗi đau mà mình đang có. Cho nên cái việc mà đi kể cái nỗi đau cho người A, người B, người C là không nên, vì chúng ta đang truyền nỗi đau, làm cho nỗi đau nó được liên lụy, lây lan. Và về nhân quả hạnh phúc á, sau này chúng ta phải bị chịu những khổ đau không? Thế mình truyền cho người thân của mình. Vì đó khi bị khổ đau, Đức Phật dạy là không nên đè nén, không nên ức chế, không nên ruồng bỏ, không nên phớt lờ, không nên cương điệu, mà phải tìm người trợ giúp và tư vấn đúng. Bây giờ mình đi kể cái nỗi đau cho những người không có kinh nghiệm thì họ sẽ đổ dầu vào lửa thôi, chứ không làm cho nỗi đau bớt được chút nào. Thì để làm cái gì? Thì một bà có chồng mà ruồng bỏ, ngoại tình, mà đi kể cho một cái bà ghen theo kiểu tổ sư của Hoàng Thư, thì bà đó sẽ suối là đi tạc ác sách thôi, đánh ghen, giết người, hoặc là thuê giới giang hồ để xử. Giống như vừa rồi ở tại Vũng Tàu, có một bà chủ tuổi 30 hoài, ghen vì hồ nghi là chồng mình vướng dính với cái cô nhân viên tiếp khách đó. Cho nên xử cô ta bằng cách là một là giết chết, hai đó là xăm ba cái con rết, hai con ở trên mặt trái và phải, một con là ở trên ngực, để là cho cô ta trở nên xấu xí suốt đời. Thì giờ phải bị đối diện trước tù đài đó. Đó là một hành động dại dột, tại vì chúng ta nhờ tư vấn sai, ta đổ dầu thêm lửa, cái khổ đau mình không được thư giãn, so dịu, chuyển hóa, mà nó làm cho mình bị rơi vào các bất hạnh nhiều hơn, vốn là điều nên tránh. Cho nên đó là ta phải tìm những người có kinh nghiệm tâm linh, những người có kinh nghiệm giỏi, những nhà tư vấn tích cực để chúng ta tháo mở, vì họ mới truyền trao chúng ta những kỹ năng vượt qua. Cho nên là không nên đi truyền lan tràn tất cả những nỗi đau mà mình đang dứa phải. Chỉ trong nhà của mình mà khắp quầy phố đều biết hết, đó là người thiếu chiều sâu. Và chính những cái lời thị phi đó làm cho mình hoang mang, sợ hãi, rồi mặc cảm, rồi tự ái, thậm chí là tự trọng ảo, vốn là tự sát. Đây là những điều nên tránh. Cho nên phải thấy rất rõ cái hiện thực khổ đau nó chỉ là thế thôi, đừng cường điệu nó, đừng đổ dầu vào nó, và tìm cách chuyển hóa, chứ không nên đè nén ức chế. 3. Không nên thần tượng hóa con người. Muốn như thế thì chúng ta đừng lý tưởng. Lý tưởng là một yếu tố để giúp cho mình vối nhói để mình đạt được cao hơn, đó là tốt. Nhưng mà lý tưởng về con người nó làm cho mình rơi vào chủ nghĩa thần tượng. và thần tượng rất dễ dàng bị sụp đổ. Và cái cơ hội bị sụp đổ trong cơ chế vô thường này là rất là cao. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ là mọi người đều có những giới hạn. Giống như bàn tay năm ngón không có ngón nào bằng ngón nào, rồi độ mập, độ ốm, xương sổ, màu da, gân cho nó cũng khác. Thấy được như thế thì chúng ta không có kỳ vọng nhiều về người thân của mình. Còn ai mà có cái thói quen lý tưởng hóa đó thì khó sống thiền định được lắm. Họ đặt ra những cái tiêu chí: chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế nọ, con cái tôi phải thế kia, bạn và tôi phải có những tiêu chí ABC, người đối tác, bà giao lưu phải có những cái chuẩn mực nhất định. Thì càng đặt ra quá nhiều các tiêu chí như thế, giờ rút cuộc rồi đó là chúng ta sẽ bị khổ đau thôi, vì cái đó sẽ không bao giờ có thật, có chăng là một sự tương đối thôi. Và nhờ có cái nhìn tích cực này đó, chúng ta sẽ dễ dàng giao trách nhiệm cho những người đáng tin cậy. Mặc dù họ làm có thể kết quả chỉ đạt được là 8-10 thôi, không bằng tự mình dấn thân làm 10-10. Thì việc giao như thế sẽ giúp cho mình đỡ phải ôm đờm, bao biện, bao đồng, bao sân, mà vốn làm cho cái dòng cảm xúc nó bị căng thẳng, công việc nó quá nhiều dẫn đến mệt mỏi, hiệu quả công việc á rối bề và không cao. Thì chia sẻ công việc sẽ làm cho những người khác có cơ hội được thăng tiến, có cơ hội được đóng góp, có cơ hội được chia sẻ, và chúng ta lại được thành công ở nhiều lĩnh vực hơn. Cùng một thời điểm ta làm được nhiều việc hơn. Đó là cái nghệ thuật quản trị công việc và quản trị thời gian theo cái cơ chế chánh niệm. Vì phải giao đúng người, đúng khả năng, tránh cái tình trạng nịnh hót để nâng đỡ sai một người, dẫn đến cái hậu quả là những người khác là bị thiệt thòi theo cái cơ chế thượng đồi hạ đạo. Do đó ta không quá kỳ vọng vào người thân, cho nên người thân mà có những cái sơ suất ta dễ dàng tha thứ trên nền tảng rộng lượng, bao dung, hỷ xả, vốn là những đức tính tốt, nhân cách tốt. Thì người sống như thế đó, khi ngồi xuống là có thể trải nghiệm được chánh niệm liền, khi ngồi xuống là có được cái an lạc liền. Còn không thực tập những điều này thì ngồi xuống là dòng niệm nó trở dậy, ngồi 30 phút là dòng niệm 30 phút, ngồi 3 tiếng là dòng niệm 3 tiếng. Ta tự đọc thoại, tự nói nhẩm, tự nói thầm, tự tạo ra những cái kịch bản, những câu chuyện, những lời thoại, tự mình đặt vấn đề, tự giải quyết vấn đề. Thì trong thời gian ngồi lại ra thư giãn thì ý thức của mình nó hoạt động quá nhiều, nó làm cho mình bị căng thẳng hơn. Tránh tình trạng bị đọc thoại trên bộ não, từ được gọi là nói nhầm, nói nhẩm trong tâm á, nó thầm trong tâm, phải chuyển hóa các thói quen đó. Cho nên phải giữ cái tâm theo trạng thái chân không, và thuật ngữ trong kinh Kim Cang gọi là vô sở trụ. Đức Phật đưa ra những điều chúng ta cần quan tâm: không nên để cho tâm bị vướng kẹt vào sắc, tức là các hình thái màu sắc, thanh các loại âm thanh, hài lòng không hài lòng, dễ chịu không dễ chịu, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, các vật đối với sự xúc chạm của thân, và các đối vật đối với sự hình dung của tâm. Không bị vướng kẹt vào chúng, dầu là quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì cái đó được gọi là người vô sự. Vô sự không phải là người làm biếng nha, không phải là người rảnh rơi không làm gì hết, mà là người như là cái câu pháp cú bên tay phải của các anh chị đã ghi đó: không rộn giữa rộn ràng, vui thay ta được sống, giữa những người rộn ràng ta vẫn được thảnh thê. Đó là cái người biết làm chủ, không để cho tâm mình bị kẹt vào 3 chuyện kết quá khứ, hiện tại và vị lai. Về phương diện thời gian, về phương diện không gian thì ta không bị kẹt vào những cái chuyện ở công sở thì dướng vào gia đình, ở gia đình thì dướng vào công sở, đang đi du lịch thì dướng vào gia đình và công sở. Giờ nào việc đó, ở đâu lo việc đó, nó tập trung cao, hiệu quả cao và hạnh phúc lớn. Việc thực tập buông xả để tâm được chân không, phải nhớ đó là buông nỗi khổ, buông nỗi đau, buông rắc rối, buông bất hạnh. Còn những giá trị tích cực á, ta cần phải giữ để trên cơ sở đó ngày càng được phát huy, chứ không phải là buông là buông hết. Còn người tại gia đó thì phải có đối tượng buông rõ ràng và cụ thể. Bản chất người tại gia thì khác 100% với người xuất gia. Hạnh phúc của người tại gia là tương đối, bởi vì nó bị cái tính trách nhiệm và cam kết gia đình, xã hội, quốc gia so với người xuất gia. Do đó cái hạnh phúc của người tại gia là không thể nào bằng với người xuất gia. Cho nên là ta đừng có cái kỳ vọng đạt được cái hạnh phúc giống như người xuất gia, vì kỳ vọng như thế sẽ gây ra một áp lực. Mà bản chất của áp lực là một lòng sân, lao theo đó là một lòng tham, không biết dừng á, nó là một lòng si. Cho nên là phải sống một cách trọn vẹn, đầy đủ phước báo, những thực tập cần thiết cho người tại gia, và những nỗ lực đó là chúng ta có thể đạt được hiện tại. Còn ai mà không thỏa mãn với hạnh phúc mà tại gia đang có thì có thể chọn con đường xuất gia để đủ thời gian, công sức, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện để chúng ta tu tập được tốt. Và khi đóng vai trò là người tại gia thì hãy tận dụng cái sở trường tại gia của mình và thể hiện được cái chánh niệm trong các nghề nghiệp, rồi trong công việc làm, trong các giao dịch, chúng ta sẽ đắc nhân tâm, thành công, hạnh phúc rất là lớn. Chứ không phải là sau khi thực tập thời gian là mình buông hết, buông trách nhiệm, buông hạnh phúc, buông bình an, buông giàu có. Cái đó là hiểu sai, đó là bị lạc quẻ, đó là chấp vào cái sự buông xả. Mà là khi buông xả đó không phải là một sự chấp, mà buông xả là một trạng thái để tạo ra sự thăng bằng thân và tâm, để giúp cho chúng ta duy trì được cái chất lượng của hạnh phúc ở mức độ cao nhất có thể được. Nói tóm lại, người bận rộn dầu là đối tượng nào, thành phần nào trong xã hội, nếu biết quản trị thời gian thì cái ngăn quỹ thời gian 30 phút, 1 tiếng ở trong một ngày là rất cần thiết để chúng ta làm mới được nhận thức, làm mới đời sống, làm mới hạnh phúc. Cái nhu cầu đó là không thể thiếu cho mỗi ngày. Đừng chờ đến già mới tu, đừng chờ đến cuối năm mới tu, đừng chờ đến cuối tháng mới tu, đừng chờ đến ngày cuối tuần mới tu, mà mỗi ngày trong những lúc có thể được là chúng ta dành thời gian cho thực tập thiền. Thiền trong đi, thiền ở trong đứng, thiền ở trong nằm và thiền ở lúc ngồi. Ví dụ như là lời giải lao, thay vì chúng ta ngồi tán dóc nó mệt mỏi thêm, nhất là tán dóc và thị phi dẫn đến phiền não, rồi tính trách nhiệm liên đế, rồi thậm chí là bị thư kiện, chúng ta hãy dành thời gian cho tập thể dục trong chánh niệm, hay là đi bách bộ thư giãn thoải mái, hay là ngả lưng ra trên một chiếc giường, trên một cái ghế, nó làm cho thân mình được thoải mái hơn. Rồi cái năng lượng làm việc sau cái giờ giải lao đó nó sẽ được phục hồi hơn, nó lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác, không bị vướng vào những cái rắc rối. Do đó ai cũng có thể thực tập được thiền. Và thiền rất đơn giản chứ không phải là một cái gì đó cao siêu, ghê gớm. Chúng tôi không có hướng dẫn những cái thiền dành cho người xuất gia theo các tổ sư để dạy, như là sanh tử sự đại, là một công án, là một thổi đầu, là một sự quán tưởng quá cao cấp, không cần thiết. Người tại gia chỉ cần thực tập những đối tượng như chúng tôi trích dẫn từ kinh Tứ Niệm Xứ để là thực tập, và đó theo Đức Phật được xem là nền tảng chánh niệm và hạnh phúc lớn rồi. Người xuất gia đó, nó có những thuận lợi hơn, điều kiện hơn, thực tập lâu dài hơn thì mới có thể đạt được những cái phương pháp là để tạo ra tự giác. Còn bản thân người tại gia tập thiền để được hạnh phúc, tập thiền để được thành công, tập thiền để được tăng sức khỏe, tập thiền để có tuổi thọ, tập thiền đó để sống có giá trị hơn, tập thiền để đắc nhân tâm, tập thiền đó để chúng ta thành đạt mọi sở nguyện chân chính. Như thế là đủ rồi.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.